Quý thầy thấy tôi không ức thiết nha. Trong kinh Lục Đạo Tập cái cởi lại á, vào đời Đường có một vị pháp sư tên là Pháp Sư Dư á. Ông nổi tiếng là giảng pháp. Một khi mà ông giảng pháp rồi á, giống như trời đất mà rung động vậy, biện biệt về cái chỗ đó, sâu màu về pháp yếu á. Cho nên một khi ông giảng rồi á, có thiên lâm bát bộ quỷ thần đến nghe. Nhưng mà ngặt một điều nha, một khi mà quỷ thần xuống nghe thì nó xoay cái mặt này, lắng tai nghe nhưng mà cái mặt xoay chỗ khác. Mà với cặp mắt của vị pháp sư này thấy không? Không có thấy. Tức là hiểu về Phật pháp, hiểu về chánh lý của Phật, tức là biền biệt về con đường của Đức Phật đi, nhưng mà cái con mắt tệ chưa mở cho nên không thấy. Rồi một hôm có một vị này chứng quả rồi, cho nên ông đến ông nhìn trong pháp hội, ông thấy quả nhiên trong pháp hội này thiên long bát bộ rất là nhiều, không những các thầy tỳ kheo hiện tiền nhưng mà còn những vị thần hộ pháp đến nghe nữa. Nhưng mà ngặt một điều, tại sao mà soi mặt không à? Thì mới sau khi mà xong cái pháp hội đó rồi thì cái vị này mới xuống hỏi cái vị pháp sư này, nói hồi nãy á ông giảng pháp có cái gì không mà tôi thấy á quỷ thần nó nghe, mà tại sao nó soi mặt đi chỗ khác vậy, nó lắng tai nó nghe rất là chăm chú. Thì cái vị này mới thú thật rằng tức là hiểu về Phật pháp có hiểu đó, nhưng mà hàng ngày hay làm gì, tức là hay uống rượu. Có nghĩa là quỷ thần nó nghe là nó nghe pháp thôi, nhưng mà nó khi dễ lúc mà cái vị pháp sư này đang uống rượu, cho nên bay cái mùi tức là xú ới ra, cho nên nó không có thích nữa. Thì qua cái phần này chúng ta thấy nè, phá giới và phá kiến cái nào nặng? Quý thầy thấy phá giới phá kiến nào nặng? Phá kiến có nghĩa là cái người này phá giới là uống rượu rồi, nhưng mà biền biệt về con đường của Phật thì quỷ thần nó cũng nghe, nhưng mà đi đúng con đường của Đức Phật thì quỷ thần cũng đến dự. Quý thầy thấy không? Thì qua câu chuyện này để chúng tôi chứng minh được cái phá giới nó nhẹ hơn là cái phá kiến. Cho nên tôi nêu ra ở chỗ này cho quý thầy thấy nè, tôi nêu ra cái lực á, nhớ kỹ nha, cái lực học đó là phải nêu ra đúng con đường của Đức Phật vậy, nhưng mà giữ giới hay không là tùy theo mỗi vị thầy. Quý thầy muốn phát triển về con đường tâm linh sâu sắc á thì mình giữ giới, còn không á thì tùy theo mỗi cái pháp hành của mình. Nhưng mà các pháp hành của những người mà tu á, theo tôi để ý tôi thấy nè, quý thầy thấy nè, cái thế giới này nè, cái thế giới này nè, nó sanh từ nơi đâu quý thầy biết không? Tức là con người và thế giới sanh từ đâu? Rõ ràng sanh từ nghiệp. Có nghĩa là mình thấy là có những chúng sanh họ sanh về một cái đất nước rất là an ổn, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, bởi vì cái nghiệp họ tốt, họ cộng nghiệp với nhau, họ sanh trưởng về cái nước đó. Còn mình á sanh về cái đất nước nghèo khổ đói kém là cũng là do cái nghiệp của mình. Và tất cả mọi cái đều từ nơi nghiệp. Mà bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa cái nghiệp, sống trong cảnh giới ta bà khổ đau này mà chúng ta sống giống như ở cõi tịnh độ là do gì? Do chúng ta giữ giới, phát sanh thiền định, trí huệ phát triển, là mình sống chỗ này giống như mình đang ở cảnh giới cực lạc, do tâm thức mình chuyển hóa. Mà muốn được như thế thì trong kinh này tạch Phật nói là mình phải giữ giới, không cách gì khác. Quý thầy cứ thực tập một thời gian thì quý thầy thấy nè, nếu quý thầy mà không ăn chiều á, tức là làm thì tôi cũng nói nha, nhiều khi mà làm mà tôi cản là quý thầy không có làm nổi, ông chỉ sửa ông rầy nữa. Nhưng mà tôi nói á, là quý thầy không làm thì đừng có nên xuống nhà bếp ăn chiều, điều đó cấm kỵ nhất. Mà tôi để ý á, trong chúng á, tôi theo dõi tự quý thầy, sở dĩ tôi nói nè, quý thầy mới vào chùa tu 5 năm 6 năm không có kinh nghiệm, mà ở một thời gian rồi mình mới kinh nghiệm là những người mà chiều hay xuống nhà vip lục lọi ăn uống á, là đa phần một là ra đời mà sau khi mà lớn lên đó là không bao giờ làm Phật sự được, nói dưới họ không nghe, nói chúng sanh nó không nghe. Không phải quý thầy thấy nè, người đó thuộc kinh điển là nói với người ta nghe đâu, phải cái chuyện đó quý thầy ra làm việc Phật sự mới thấy. Mà chính ở dưới Phật tử họ nghe được á, là mình phải có một cái chiều hướng sống nội tâm trong đó, mình làm được, mình nói được. Có nghĩa là tôi nói là tôi không ăn cái việc đó, tôi làm được cái việc đó, thì mình nói mới tác động đến tâm thức của họ, cái tâm hành của họ đang đi nè. Mà mình muốn cho họ nghe là cái tâm hành mình phải mạnh hơn, tác động thì cái tâm hành họ mới xuống, họ mới chịu phục mình, họ mới nghe, họ tu tập. Chuyển hóa tâm thức là từ cái tâm hành. Còn quý thầy mà không giữ giới bảo đảm, sau này quý thầy làm việc Phật sự chắc chắn 10 người không có người làm nào làm được đó. Đây là bản thân tôi kinh nghiệm đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình giữ giới rất có lợi ích. Mà từ đâu giới là do ai nói? Ai biết giới do ai nói? Biết không? Ai nói? Phật nói, mà Phật nói không phải là khái niệm trừu tượng ức thiết, mà Phật nói là từ biển trí huệ đại giác của Phật 49 ngày đêm thiền định. Phật thấy người nào mà muốn ngộ nhập tri kiến Phật là phải đi với con đường này, phải đi bằng con đường giới, con đường định và con đường tệ, đó mới ngộ nhập được tri kiến Phật. Chứ không không mình nhào vô có chuyện đó. Không có khi nào mà Thích Ca tự nhiên mà di lạc trời xanh, không có. Quý thầy nghiệm đi, có khi nào mình nghe mình nói Thích Ca trời xanh ra không? Đâu có. Mà di lạc tự nhiên, mà tự nhiên xanh ra đâu, không có cái chuyện mà di lạc tự nhiên hô biến cái xanh ra, ông Phật di lạc không có. Đó, quý thầy thấy cái điểm đó. Cho nên trong kinh Trường Bộ, quý thầy thấy là Phật nói về tiếng gấm của sư tử á, là Phật nói người nào mà rống lên được tiếng rống của sư tử là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, mà người đó hãy tự nỗ lực và gì nương tựa với chính mình, mà nương tựa với chính mình là nương tựa giới định và tuệ, đó là người đó tiếng rống của sư tử. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật luôn luôn ca ngợi về những người nào thành tựu về giới, về định và về tuệ. Lúc nào Phật cũng, mình coi kinh đó, những cái quyển kinh đại đát Phật luôn luôn chú trọng về giới. Thật ra sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất nói là tại sao mà có những vị Phật mà đi trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là chánh pháp á, tồn tại ngắn ngủi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Phật nói sở dĩ mà những mà vị Phật trước á, mà không thành tựu được mà cái chánh pháp tượng pháp mạt pháp á, mau dứt á, là những vị này không thiết về giới nhiều, không nói về mạnh về cái sức giới. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi trước khi nào quý thầy ra cúng ở đây là thứ nhất là ai cúng? Chim này bàn nè, giơ tay lên hả? Có nghĩa là đọc nè: đại bằng kim sĩ điểu, khón giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế sa ha. Nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần đồng ruộng, mẹ con quỷ la sát, cam lồ đều no đủ. Thì trong kinh nói chim sĩ điểu là tiếng Phạn là ca lâu la, hoặc dịch là thực thổ bi khổ thanh. Nghĩa là chim này nó bắt được con rồng nó ăn, theo Phật thấy thì trước khi mà nó nuốt con rồng vào trong cái bầu diều của nó thì nó mửa ra rồi. Nó mửa ra thì con rồng này vẫn còn sống nhưng mà rất đau khổ. Rồi nó làm gì? Nó làm cho con rồng chết sống, tức là sống dở chết dở thì nó mới ăn. Đó, quý thầy thấy không? Thì trong kinh Đại Niết Bàn thì một hôm Phật thấy được như thế thì Phật mới khiến khích nó quy tâm bảo. Mà sau khi quy tâm bảo rồi thì Phật nói thì chỗ nào mà có chư tăng thì chỗ đó thường phải cúng gì? Cúng chim này bàn, cúng quỷ thần đó. Nếu mà người nào mà không cúng thì không phải là đệ tử của Phật. Rồi khoáng giả quỷ thần chúng thì quý thầy đã đọc trong kinh có nói rồi phải không? Tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn 40 viễn, tức là Phật du hành đến thôn khoáng giả, thì trong thôn này có một quỷ, con quỷ rất là lớn, nó thường ăn thịt lắm, thường ăn thịt người ta lắm. Thì lúc này Phật mới đến nói thuyết pháp cho nó mà nó không chịu nghe. Thì Phật dùng cái thần lực biến thành đại lực quỷ vương. Thì sau khi mà thấy đại lực quỷ vương rồi, con quỷ này nó thấy như sao? Thấy Đức Phật là gơi gớm hơn nó nữa, thành nó té xuống nó xỉu. Cho nên Phật dùng phương tiện từ bi thuyết pháp nó, rồi đã nói nếu mà bây giờ con ăn không ăn thịt nó lấy gì con ăn, thì Phật nó bắt gì chư tăng phải cúng cho nó đó. Rồi quỷ tử mẫu là quý thầy đã đọc hết rồi phải không, là con quỷ này có 500 quỷ con mà chuyên bắt những con nít, thì Phật cũng dùng phương tiện bắt đứa con út của nó thì nó khóc. Phật nói nhà ngươi mất con thì nhà ngươi khổ, còn mấy người kia mất con thì sao? Thì lúc này nó mới tỉnh ngộ và Đức Phật cũng dặn các thầy tùy theo cúng. Đó, thì quý thầy thấy qua cái phần xuất sanh á, thì quý thầy thấy là trong cái pháp giới này chúng ta gồm có gì? Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, trời người Atula, gọi là tứ thánh lục phàm á. Nhưng mà từ nơi đâu? Quý thầy thấy từ nơi đâu? Có nghĩa là theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm á, là mười pháp giới này là lưu sức từ tâm niệm mà khởi tác. Thứ nhất là muôn đức trang nghiêm, tức là pháp giới của Phật. Có nghĩa là bữa nào mà một niệm mình á, mà không vọng tưởng, không giấy niệm, muôn đức đều thành tựu, thì tự nhiên mình đang ở trong pháp giới của Phật. Thứ hai, tu hành hoàn toàn lục độ, tổng nhiếp muôn hạnh là pháp giới của Bồ Tát. Thứ ba, quán xem nhân duyên, chứng lý chân không là pháp giới duyên giác. Thứ tư, dụng công tu đạo, thành tựu tứ đới, quy về tiểu niết bàn là pháp giới thinh quang. Thứ năm, tu mọi giới lành, tạo nhân hữu lậu là pháp giới chư thiên. Thứ sáu, ái nhiễm không ngừng, thiện duyên hỗn tạp là pháp giới loài người. Có nghĩa là sáng mình nghĩ thiện, rồi chiều mình nghĩ ác, tức là cái ái nhiễm mình luôn luôn lẫy lừng á, đó là pháp giới loài người. Rồi thứ bảy, tâm thường tham chấp hơn thua, thích tranh thắng bại là pháp giới Atula. Có nghĩa là mình luôn luôn mình muốn hơn thua với huynh đệ của mình, phải không? Là lúc này chúng ta đang ở trong cảnh giới Atula. Thứ tám, ái kiến làm gốc, nghiệp xấu tham lam keo kiệt là pháp giới súc sanh. Thứ chín, tham dục không ngừng, bàn sanh ý tưởng ngu si là pháp giới ngạ quỷ. Thứ mười, ngũ nghịch, mười thập ác, hỷ bán Phật pháp, phá chay phạm giới là pháp giới của địa ngục. Có nghĩa là ngày hôm nay mà mình phạm chay phá giới, mình không giữ gìn được cái giới khởi thanh tịnh đó, đó là mình đang ở trong cảnh giới địa ngục. Mà hiện tại đang ở cảnh giới địa ngục rồi thì tức khắc mai chi mình từ bỏ của đời này đi đâu? Đi về cảnh giới địa ngục, cảnh giới xấu đó.